Bồi. Cú bồ con bà.
Phải cho mày bầm dập mày mới về
nguồn cội. Trời ơi dập
được.
Rồi
chưa, phải bầm dập mới về nguồn cội.
Dập rồi bà ba ơi.
Còn phương phi phúc hậu.
À còn phương phi phúc hậu. Còn ta chảy nước miếng là cho mày bầm dập
về. Ba ba ơi cho tôi về con cạo đầu. Nó thiệt bữa nay về con cạo không lấy cà rua. Thiệt đó bà ba. Bây giờ thử á. Mà con dám cạo đầu thì con được con thoát không.
Cạo đầu ăn chung gì ăn chua.
Trời ơi tánh. Sắc đẹp quá là đi ra cạo đầu.
Cắt tánh như cắt tóc à, cắt tóc đâu. Cắt tóc là dài xạo mà cắt tánh là chanh.
Thì ta thấy bà ba thấy không cắt. Cũng tánh. Có một cái đường giải thoát à.
Ờ thì cắt tánh á. Cắt nổi
không? Thì mình cắt đi. Mình dám mình cắt thì cũng được
à, để coi nói điều đó. Răng nó cắn chặt mà. Mấy ông bác được rồi không thấy.
Cắn răng rồi. Ba 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 làm như nào
cắt tóc là không được. À đó.
Cắt tóc là không được.
Vậy thôi để dài. Bà ơi.
Còn nữa.
Ôi bà ba ơi.
Còn nữa.
Bà ba ơi. Bà ba mới chuông con gì hết trơn.
Thương phải cho roi cho giọt. Càng thương càng đánh mạnh.
Trời ơi 2 năm nay ba đánh bầm dập rồi.
2 năm
đánh
ăn chung gì. 2 năm mà thâm thiết gì. 2 năm không giải quyết được dâm dục đâu.
Được rồi.
2 năm giải quyết được dâm dục. Người ta đi cải tạo thành tiên hết rồi.
Tại vì người ta không bị như con từ cái đời.
Mày cải tạo 2 năm rồi. Tôi đã cải tạo về 6 năm cũng còn nguyệt lành quỷ tánh.
Ông bà nói gì bà nói không dám.
Ờ thì ra
coi thử ý kiến.
Cứ nó ở cái miệng mà nó nói cô cùng tận mà ở trong nó còn tối thui.
Đâu tối thui. Sáng sủa rồi bà. Sáng sủa rồi.
Mau lắm mới đi đâu có mới tuần 2 tuần mới cưới liền. Lập đám cưới liền.
Cứ lẹ làm lẹ nghỉ sớm bà ba.
Thằng Kiệt mà nó gặp con bồ giống mày thì nó khoái rồi đi đi. Nó là nó là chủ nghĩa cộng sản keo sơn khó chứ. Làm bà chủ không làm. Bà chủ sập sủi á.
Đi làm công. Thèm làm chủ rồi.
Có tiệm đàng hoàng. Tháng là mấy ngàn đô la.
Nghe thấy mệt.
Sao mệt. Tháng là mấy ngàn. Sập sủi á. Quán sập sủi á.
Mấy ngàn.
6 ngàn á. Thằng Lễ nó lợi 6 ngàn tháng á. Phải không?
Dạ lời nhiều lắm.
Nó 6 ngàn.
Ôi bà ơi bà nói gì đâu không hề.
Tại vì nó không có đóng góp cho hội ai hữu lời 6 ngàn ấy nhưng cũng đưa 2 ngàn gửi về cho hội vô di pháp. Pháp chụp đổ mà không gửi 5 tiền.
Bà nó hoàng. Bà không phản
nó mà nói, nó hoàng. Nó nói trên cái telephone đó là 1 tháng lời 6 ngàn đô la.
Ba nghe nó.
Ông già cho nó 3 ngàn đô la. Hai vợ chồng sản
thôi. Trời nghe.
Thằng Lễ nói mà.
Nghe ông ngựa nó nói trời đất ơi.
Người đó là người yêu của ai nó đâu có biết.
Không, nó có ba chồng của ngoài rồi.
Quá người yêu à.
Không phải người yêu.
Người yêu mà lên xe chở đi chỗ này chỗ kia chỗ nào.
Rồi con nó mới chịu con ba nữa đó.
Coi mấy cái hồ. Nó có vậy mới bờ nào tới 22 tuần lễ học nó giữ cái câu mà I love you. Ta học cái câu đó trước à.
Thèm luôn. Tập
đường vô đường vào đường phải không?
Đường thiền coi, ngồi đó thiền coi nè.
Thiền ngồi nè bác, thiền giác. Ủa là thiền giác
rồi. Nhớ lễ lễ độ ha. Phải mình nhớ lễ sao tiến hóa. À, thiền giác nhớ lễ tiến hóa. Phải không?
Thiền giác nhớ bề tiến hóa.
Không được bề chắc lễ. Tiên học lễ hậu học văn. Mày không có lễ làm sao mày tiến? Kẹt vô cái chữ lễ rồi đó. Tiên học lễ hậu học văn mà.
Không có lễ thôi.
Anh kia anh điện thoại cả thế giới, nội thằng chồng trả tiền điện thoại cũng chết luôn. Điện thoại hết tiền thôi.
Trời đất ơi, ba không biết lúc đầu vậy chứ giờ trời đất ơi, điện thoại cũng là làm đâu dám điện thoại nữa. Đâu mà sắc rua vậy?
Bắt tú.
Ôi, bà ba nó bật gì đâu mà bà ba nó kỳ
quá. France, America, Canada.
Ai biểu không muốn cưới con, muốn cưới luôn mấy
kia. Điện thoại không của thằng kia rồi. Thiếu nợ đời mình.
Cưới con, cưới luôn mấy người kia. Cưới luôn bà ba. Về con kêu điện thoại cho bà ba. Rồi cứ luôn rồi bà.
Điện thoại từng nào cũng điện thoại cùng
chứ sao cũng trả mà ba ơi,
bởi vì nó một mình á, chồng đi làm anh ở nhà sẵn điện thoại cứ vừa quay à. Thằng kia trả tiền chết thôi nha, trả chết rồi, trả tiền không chết.
Hôm nay điện thoại bên Mỹ đâu
không
á? Điện thoại bên Mỹ đâu không
á? Sao lại không á?
Không bắt rồi hôm nay.
Ngày bây giờ con dòm nó ha. Người thật nó ngồi chỗ nào?
Mà nó sao?
Người... dòm thấy con người thật của nó đâu?
Ở đâu
hả? Thế mày thấy được người thật nó là mày có cơ hội tu.
Thấy được người thật có cơ hội tu.
Người thật nó đang ở đâu nữa nào?
Người thật.
Bây giờ cái này không có thật, thấy giả không?
Lúc
người thật ở đâu?
Người ở trong chứ đâu.
Ở chỗ nào?
Ở chỗ nào?
À, nó ở chỗ nào mới được.
Ở trong thì cũng ở trong.
Ở trong nó ở chỗ nào?
Chỗ này không?
Đâu có được. Đâu có chỉ được ở chỗ nào nói cho ta thấy rõ.
Chưa mở mắt thứ ba tôi thấy chỗ nào á.
Mày nói cương quyết.
Không
đâu
mắc.
Có được. Chưa có lên trên đây không có cương quyết được. Nó dọc thôi.
Lên trên nào?
À, lên trên này dòm thấy người ta mới là cương quyết.
Thôi con không biết, con chỉ biết là con cương quyết thôi.
Cương quyết đâu có được. Cương quyết hồi đó đi qua Mỹ nữa. À, cương quyết lên làm giấy tờ giả rồi đi qua đi về mà dính luôn.
Dính gì mà tại trong bụng con cũng chưa muốn chứ bộ.
Dài đi.
Còn bây giờ con muốn rồi chứ bộ, trong bụng con muốn rồi chứ. Chứ hôm trước con chưa muốn lắm. Nghĩa là con còn
muốn nhưng mà chưa thấy được, chưa lên được trên cũng còn dục. Chưa được lên được trên bộ đầu còn dục.
Bây giờ dán ngồi thiền nhiều. Dù nó cũng lên tới nơi. Có công mài sắt của ngài Ninh Kim.
Có mài không đó.
Thì mới mài chứ.
Có mài mà.
Rồi nó là có thì nó sẽ phải mài. Rồi nó cũng sẽ lên tới nơi. Ô, con đừng làm con não tôi thôi.
Con là thợ mài kim.
Thợ mài kim.
Ờ, biết thợ mài kim không?
Không. Bà cũng nói chuyện gì khó khó hiểu.
Đây là thợ mài kim.
Thợ mài kim.
Ừ. Vậy mà không nên kim.
Vậy
giả hết nè, cái gì thiệt.
Nó đang điều quân của nó
chứ. Cái gì vậy?
Để
Phúc Phúc. Hơi là chuyện với ông Phật hồi nhức đầu quá. Bữa này nó làm gì lát hồi nó làm khác.
Đâu có nói khác, có dây, dây trắng bực đen đàng hoàng.
Ờ cái táo nó mài đó là không có gì hết trơn. Hả? Nó bà bà biểu con giết
vậy gì làm ông táo mày.
Bà bà biểu con giết vậy thì con giết vậy.
Ờ, anh Tết sắp tới rồi ông táo phải làm việc nhiều hơn à.
Tết sắp tới
ông táo làm việc nhiều hơn.
Đó, bây giờ nó nhìn nhận thấy không? Phá hoại.
Phá hoại.
Chuyện nhiều quá.
Nợ thêm. Ôi trời, mà trên đời này không ai tội lỗi. Ba nói gì nói không cũng biết con tội lỗi rồi chứ phải không biết. Nhưng mà mình phải sửa thôi chứ. Ba thấy không? Từ 200 đô la nó xuống còn mấy chục. Không phải là mình sửa.
Thành nên thằng chồng nó nên đàn bà gì lạ quá. Ở nhà đánh telephone.
Bởi vì lấy người vô di chi vậy?
Anh đánh telephone xuống Texas nữa.
Mà tiếc con vô di thì mệt lắm.
Đánh telephone xuống Texas.
Mà nhất khùng khùng như con, nó ai đứa lấy ra chịu.
Cái gì không bằng cái sự chấp nhận, hiểu chưa? Hãy chấp nhận là tất cả đều thành công, không chấp nhận tất cả thất bại. Làm cái gì cũng vậy, muốn khai triển một cái gì cũng phải chấp nhận. Mà không chấp nhận không thành công. Nay nhảy chỗ này, mai nhảy chỗ kia, mốt nhảy chỗ nọ, rốt cuộc rồi không có nghề. Mình chấp nhận mình học một cái chuyên môn rồi mình mới vững, không có cái nghề. Mà không chấp nhận là không thế nào có cái nghề. Cái tu cũng là cái nghề đó. Tu mà phải chấp nhận tu hoài, tu bất cứ gì, cứ tu hoài, đi tới hoài, cái nghề chuyên môn của Thượng Đế. Mà rồi tu tới rốt ráo cuối cùng là một đại chánh trị gia. Lấy sự chân chánh mà để sửa chữa sự sai lầm của chính mình. Và trong cái sự sai lầm của mình được cải tạo, được sửa rồi là vạn linh đồng tiến. Thấy không? Trong cái chân điểm mình làm được rồi, xung quanh sẽ được ảnh hưởng. Tôi có cái bài toán rất rõ ràng và một bài học rất tinh vi sáng suốt. Mà nếu không chịu học thì mất tất cả cơ hội, của cải của mình mất luôn. Đạt thông là của cải đời đời. Mà không đạt thông được, cứ nghĩ điều này cũng không xong mà điều nọ cũng không xong, rốt cuộc không giải quyết được cái gì. Đã ở điểm này thì điểm này, ở điểm này thì điểm này, cứ dứt đi tới rồi sẽ thấy sự sáng suốt. Không qua cái hầm đó thì đâu có ánh sáng, mà không đi trong hầm thì đâu có quý ánh sáng, đâu khao khát ánh sáng. Thấy không? Mình bước trong cái đường tối là mình đừng khao khát cái ánh sáng. Theo các công sai ánh sáng là sự công bằng của nội thức. Mình đi một thời gian nữa tới sự sáng là bình minh cỡ mở rồi. Đó là giải quyết tất cả mọi sự. Thì mình không có tái phạm trong tối tâm nữa. Mình từ trong tối mà ra. Mình phải sáng đời đời không?
Đó là bình minh đó.
À, đó là phải trì kỳ trí mới tu được. Chứ bây giờ nó về nó có chồng có con này là tu đó chứ, đâu phải giỡn. Nhưng tu nó bóp mũi chết rồi con chết rồi. Nó học nhẫn đó chứ. Tu đó. Lo tu. Rồi còn nhiều chuyện nữa. Những chuyện làm khó dễ mẹ, làm khó dễ chồng, làm khó dễ mọi người. Rồi sau này con nó làm khó dễ lại. Để mình thấy cái luật vay trả. Học cái triết lý trực tiếp. À, mình có một cái triết lý vững và có cái kinh vô tự để học thì thấy rõ ràng những công việc nó xuất hiện. Càng học càng minh, càng học càng nhẹ, càng học thu gọn và sáng suốt nếu chấp nhận. Còn mình bất mãn là không được. Thấy hoàn cảnh thì mình chê, chạy qua hoàn cảnh cũng vậy à. Cứ thử là thấy biết. Bây giờ nói ở cái hủ tiếu này ăn không ngon, tôi qua tôi ăn mì, rốt cuộc là hai cái kết quả rồi nó ý phân cũng giống nhau thôi, không có gì hết. Nhưng mà nó đòi, vì cái đòi đó nó làm cho con người không có ổn định. Thế nha, mình giữ một lèo một là mình đi tới chắc như vậy. Muốn làm thượng đế phải vậy. Học nhẫn, học nhục, khổ nhục. Thích Ca bị khổ nhục vì một ông thái tử giàu có mà kế vị là một ông chúa vua trong nước mà không làm, mà đi ra ngoài rừng học khổ nhục. Thế nhục biết mấy, có nhà có cửa có nệm có giường mà không ngủ, ngủ ngồi ngoài rừng mà sống với thú dữ, nó nhục biết là bao nhiêu. Nhưng mà sau cái khổ nhục ngài mới là thành công, sau cái khái khổ nhục ngài mới đạt cái hạnh phúc đời đời. Rồi bây giờ tự nhiên tự ngài bằng cùng quá tất cả của chính ngài với trước cặp mắt vào, nhưng mà trong tâm thức ngài là công phu, cho nên ngài giải thoát được, ngài đạt tới thánh tịnh, cho nên ngài bây giờ ở thế gian là giàu nhất thế gian. Nói tới của cải, người ta phát tâm, người ta cất chùa cất miếu, người ta cũng nói đó là của Thích Ca. Mà người ta không của họ mà không dám nhận, họ nói đó là của Thích Ca. Cái của đó là gì? Là cái triết lý của ngài, hành động của ngài để diều tiến tâm linh. Mà mấy ai chịu thực hành như ngài? Có nhiều người cũng cầu xin ngài hỗ trợ nhưng mà không chịu hành như ngài, thì tự tạo sự thất bại cho chính mình mà thôi. Cho nên mấy ngàn năm nay, đáng lẽ nếu ngài mà ra thân mà độ cứu kéo chúng ta đi như ý muốn thì mọi người đều thành Phật hết. Không, ngài để mọi người tự tìm cái dũng tính của người và tự học sự kiên nhẫn của chính mình, đạt tới thành tựu cho bản thân thì mới kêu bằng tương thức với ngài, tương ngộ ngài. Thì ngài đã đi trước rồi, với thể xác của con người, với ý chí. Cho nên cái ý chí làm chủ thể xác, chứ không phải xác làm chủ cái ý chí của ngài được. Ngài đã phân minh cho chúng ta thấy rằng ngồi giữa rừng với một thể xác phàm nhưng mà ý chí bất diệt thì chẳng có cái gì mà phá hoại ngài được. Sự thành công vĩ đại. Thì bây giờ mình ngày nay làm người mẹ, làm người cha, là một con người tại thế gian cũng như cái banh đang bị đá, nhưng mà ý chí mình cứ hướng thượng, tới đâu tới thì tôi mới giải thoát được. Thấy không? Mà cái đường đi một chút là tới, mà không chịu đi, cứ ba lăng nhăng hoài thì không được. Chỉ có một đường một mà chấp nhận dũng tiến giải quyết tất cả, cứu cả hai. Cái người mà làm cho mình khổ đó là ông thầy của mình. Mà mình biết tu tới thanh tịnh, mình cứu người mà cứu mình, mới vừa trọn vẹn đạo hạnh. Nên tôi ghét người này, mến người kia, tôi vẫn còn bị bơ vơ, bởi vì chẳng ai cứu tôi bằng tôi tự cứu. Thấy chưa? Nên tôi phải học dùng, chấp nhận. Cuộc đời tôi bây giờ đưa vô cối xay như tan ra cũng như tương nữa, cũng không nghĩa lý gì, ý chí tôi vẫn giữ. Tôi đã biết rằng cái hột lúa mà trở thành một cái bánh ngon, nó phải xay qua biết bao nhiêu đoạn nó mới thành bột, nó làm ra cái bánh ngon. Thấy không? Cho nên cái giá trị vô cùng tận của tôi nó còn quý hơn hột lúa nữa. Tại sao tôi không chấp nhận qua những cái chuông vầy xéo đó để tâm linh tôi được vững hơn? Tại sao tôi sợ trước những cái hình ảnh không đáng sợ mà chính tôi có thể giải quyết được? Cho nên nhiều người bây giờ có cơ hội thấy mình, người Việt Nam thấy rõ, ở Việt Nam ông nó có nhà có cửa, bây giờ bị tịch thu không còn xu nào hết. Nhưng mà làm sao ông sống? Mình rất khổ, ông vẫn sống. Ông vẫn sống với ông trời chứ, ông sống với thanh khí điển chứ, sống với nhịp thở của chúng sanh tại thế. Ông có hít vô thở ra là ông có sự sống rồi. Ông sợ nhất là mất cái đó còn là vẫn yên rồi. có cơm ăn cũng yên, mà có nước uống cũng yên, mà không cũng rồi, cũng xong. Cũng xong một cuộc hành trình học hỏi để tiến qua về cái phần tâm linh. Cho nên chúng ta mọi người đều có tâm linh, có hồn, có sự sáng suốt, chứ không phải là ngu muội đâu. Nhưng mà chúng ta phải học để sáng suốt hơn, học để dũng hơn, học để tiến vững mà để cứu mình và cứu tất cả, mới là đáng học. Cho nên làm con người là quý giá lắm. Có cơ hội đi hai chân, có bộ đầu liên kết chi bộ Thượng Đế trên trời, rồi thì con thu thì đi bốn chân, không có quyền liên kết với Thượng Đế. Con thấy không? Rồi tôi càng tệ nữa là mất chân lết, chỉ liên kết với đất mà thôi. Mình có cơ hội tốt hơn, tốt rất nhiều, mà mình không vung bồi cái bộ đầu để đi lên. Trong cái hành trình dũng tiến thì mình bị khổ ở tương lai, cũng như con thú càng ngày càng đi xuống, vì nó chỉ thấy chiều thấp mà nó không có thấy chiều cao. Cho nên mình thấy được chiều cao thì mình phải giữ vuông bồi để mình đi lên, không phải là hưởng thụ, cứu độ mình, giải thoát mình và cứu độ tất cả những cái gì ở xung quanh mình. Cái đó là điều cao quý, và cái điều đó là mọi người phải làm, và mọi người phải đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta không đóng góp, không có ai đóng góp đó. Chính loài người là có khả năng xây dựng cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là bị giới hạn hay là nhỏ mọn như mắt phàm suy nghĩ đâu. Cho nên cộng đồng nhân sinh rất quý báu. Thượng Đế sẽ cho nhiều cơ hội đụng chạm rồi mới chán ngán sự tranh chấp vô lý, rồi từ bỏ khí giới, mới thấy rằng trở về với căn bản mới là chánh giác. Cho nên bây giờ chúng ta có cơ hội đi tư trước, chúng ta có cơ hội bị vầy xéo trước, nên chấp nhận để học và tiến. Chắc chắn là cơ hội siêu giác, siêu văn minh sẽ về với nội thức của mình trước hơn những người chưa bị. Những người đã bị đó là được điêu luyện bởi Thượng Đế. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta mới thấy sự công bằng của Thượng Đế. Nhiều người không chịu chấp nhận thì tự tạo lấy sự lưng chừng và đau khổ, không có tiến hóa được. Đó là tính chất yếu hèn chứ không phải dũng cảm. Ghét một người nào chúng ta cũng là yếu hèn, mà biết được thương yêu mọi người ta thì chúng ta mới là biết là dũng, giá trị của cái dũng. Phải chấp nhận cái hoàn cảnh nào cũng vậy ra thôi, cũng bao nhiêu công chuyện. Cho nên tôi kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật là ở trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật đó. Mỗi người phải ý thức rõ nguyên căn của Nam Mô Di Đà Phật thì nắm được cái chìa khóa, ngay ở thế gian không bị bơ vơ, mà xuống địa ngục cũng không có bị chèn ép, mà lên thiên đàng cũng rất dễ dàng. Nắm được cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, cứ niệm đi rồi sẽ thấy rõ ràng, nó sẽ mở tâm thức và nó vững vàng, không có bị kẹt nữa đâu. Còn họ tu mà không nắm được chìa khóa thì tu cái gì? Cứ mở mắt thấy ngoại cảnh, rồi tan đồng ngoại cảnh, rồi quên nội thức. Rồi mình nắm được chìa khóa thì nội với ngoại cũng như nhau. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển đa màu sắc Phật linh cảm. Mình thấy rõ thì nắm được cái đó rồi là lục tâm thông, tất cả sẽ thông. Mình gần chỗ nào thì chỗ đó sẽ thông. Cho nên mỗi người mà ý thức được cái đó là đi đâu cũng là đem lại sự bình an cho mọi người ở xung quanh. Cái từ điển của mình nó phóng quang ra, chứ không phải chờ ai dẫn dắt hết. Mình có sẵn rồi, mà không chịu phát triển lên mình thì sự thua lỗ đó nó sẽ đến với chúng ta. Nó tăm tối mà, nếu cái bóng đèn mà để dưới bàn thì nó chỉ rọi một phạm vi eo hẹp thôi, mà đem được lên trên trần nhà thì nó mới rọi cho tất cả mọi người, là vậy đó. chúng ta tu mục đích phải đem lên trung tâm bộ đạo. Tất cả những sự lực lượng thanh nhẹ sáng suốt phải tập trung ở trung tâm bộ đạo. Thì cái nhẹ nó mới hòa cảm với cái nhẹ, mà cái nhẹ mới là thăng hoa đi cả thẳng không vũ trụ. Sự sáng suốt mới vô cùng. Tương lai mọi người sẽ học cái kinh vô tự nhiều hơn là học chữ. Đây rồi, qua một trận chiến nguy hiểm rồi mọi người thức giác mới thấy rõ. Cái kinh vô tự trong thâm tâm, trong nội thức của mọi người. Mọi người đều có cái thức hồi sinh vô cùng bất diệt. Cho nên chúng ta thấy bại, thấy tâm tối, thấy nguy hiểm, thấy chán ngán, nhưng mà vẫn hồi sinh. Sau một cái trận rùng rợn đó là chúng ta vẫn hồi sinh. Thế phải giữ cái diền mối hồi sinh vô cùng tận. Nên con ruồi, con muỗi còn hồi sinh, nó huống hồi gì con người mình sáng suốt như vậy mà bị bó tay. Chúng ta thiêu dũng, thiêu kiên nhẫn, và chúng ta là người bó tay thua cuộc. Và chúng ta có kiên nhẫn, có dũng, chúng ta đạt thành. Sư Sư Kri cũng là nhờ kiên nhẫn thôi. Cho người ta nghĩa là đâm đinh xịt máu, ngài cũng nghĩ tới cái chuyện gì mà thương yêu tha thứ. Phải dũng không? Thương yêu tha thứ đâu phải sự yếu. Và Thích Ca cũng thương yêu và tha thứ, mới chiến thắng mọi nội cảnh cũng như ngoại cảnh. Bây giờ mình có mỗi thứ mỗi chuyện thì mình mỗi chán mỗi chê, làm sao mình tiến tới được? Con đường mình đâu phải con đường tạm tại thế. Ăn ngủ ỉa mình biết là để học và tiến qua. Người phàm người ta không tu, không hiểu âm ngũ ý là cái gì. Và chừng đó cho đó là hưởng thụ hoặc tranh giành. Mà mình người tu mình thấy đây là bài học. Một giọt nước mình tôi giữ không được, nhưng mà tôi là một cơ cấu tiểu thiên địa, để cho vạn linh có cơ hội tiến hóa. Phần thanh theo thanh, phần trượt theo trượt, có trật tự. Lập lại trật tự qua loại người. Thế tôi đã có cơ hội đó. Và tôi là chủ nhân âm, đang nắm được cái chủ quyền, cái diều mới này, tự chủ để tôi hòa tan với đại hội sẵn có. Tôi càng tu càng thấy rõ, càng thức tánh. Tôi không phải như những người kia là sống trong sự tham dục, cạnh tranh rồi chém giết một cách vô lý. Thế không? Vì họ sao? Vì họ yếu hèn và thiếu dụng. Tại sao có người tham? Tại nó sợ nghèo, là nó không thấy được. Đuôi điếc tâm, đuôi là để tam nhãn không ở được, điếc là không có nghe được, cái bề trên đang chuyển cho nó. Câm là nó âm thanh nó không có được thanh nhẹ và gây sự xáo trộn cho nội thức của nó. Thì mình tu ở đây mình đóng cửa thế gian, mở thiên đàng, giải quyết cái sự đuôi điếc tâm của chính mình. Rồi mình tự tin và tự kiểm chứng và chứng nghiệm lên con đường mình tiến qua. Giữ lấy đi đi, chứ ai giúp mình bằng mình giúp mình. Chúng ta đâu phải mới tu trong mấy tháng này hay là mấy năm này, ta tu đã nhiều kiếp rồi đã mới giữ được cái bản thể hiện thể được trọn lành, không bị què, không bị mẻ, và hiểu đạo, thích đạo. Chúng ta đã tu rất nhiều, chúng ta được điêu luyện bởi Thượng Đế nhiều kiếp rồi, không ai mới đây. Cho nên phải cố gắng giữ thanh tịnh chứ không phải giữ động loạn. Giữ động loạn chừng nào là gặp hai sự đau khổ chừng nào. Mà giữ sự thanh tịnh thì thấy mình thấy tê ra, dồn ra như Paris. Bây giờ chúng ta dồn ra bao nhiêu sự động loạn, rốt cuộc chỉ có một cái thanh tịnh giải quyết thôi. Chú nào ồn ồn ào ào, rốt cuộc rồi cũng phải quy về với thanh tịnh mới qua được một ngày sống trong cuộc sống. Thấy không? Cái đâu có phải luôn luôn chạy ồn ồn ào ào ngoài đường vậy được đâu. Phải, mỗi người phải trở về với cái chỗ mình để qua một đêm sống trong cuộc sống. Đó là tìm cái sự thanh tịnh. Và cái thanh tịnh đó nó có bao gồm đầy đủ hạnh phúc thanh nhẹ trong nội thức của chúng ta. Cho nên dòm ra thấy ồn ào vậy chứ rốt cuộc không có gì đâu. Hoàn cảnh, xã hội ồn ồn ào ào, rốt cuộc rồi đâu vào đấy. Thượng Đế sắp đặt, không phải người phàm sắp đặt. Thượng Đế không có ngu. cha mình mà còn không ngu hơn mình, huống chi cha đời mà xương mình thì không ngu hơn mình đâu, huống hồ chi thượng đế mà ngu hơn. Ngài có lại có trật tự nhiều hơn, sắp đặt tinh vi hơn. Khi mà chúng ta tin nơi Ngài để Ngài sắp đặt, và chúng ta lo sửa mình để thanh nhẹ, để theo cái chiều hướng, cái nhịp thở hạnh phúc chúng ta đang có. Tất cả mọi người chúng ta phải đồng trong một nhịp thở đang sống không? Một cái hít vô, một cái thở ra. Sung sướng ở chỗ nào, hạnh phúc ở chỗ nào, phải sự thanh nhẹ đó. Và chúng ta càng làm pháp luân nó càng mở nội thức rồi, thì chúng ta mới thấy hào quang của Ngài chiêu diệu trong tâm hồn, và an ủi dẫn tiến chúng ta, thương yêu chúng ta như chúng ta thương yêu một đứa bé của chúng ta đang sinh ra tại thế. Người mẹ thương con vô cùng, ban cho con bất cứ những gì, thì về trên thượng đế cũng y như vậy, không có bao giờ xa và bỏ chúng ta. Cái con Ngài tạo ra là đã tinh vi hơn người đời và không bao giờ bị thua lỗ, luôn luôn có cái thức hồi sinh để tiến hóa tới vô cùng. Cho nên mọi người phải ý thức là tu, rồi sửa mình và cảm ơn những cái nghịch cảnh. Không có nghịch cảnh chúng ta không bao giờ tiến mau trở về nguồn cội được. Cái gì cũng thuận thì chúng ta không bao giờ tiến trở về nguồn cội, phải có nghịch cảnh. Những người đã thuật qua cái hành trình tu thành đạo là người đó luôn luôn bị trong sự vầy xéo và đau khổ. Những người đã có cái nghiệp tu phải giải quyết trong kiếp này càng bị nghịch cảnh nhiều hơn nữa. Trong cái nghịch cảnh đó càng thấy rõ chân lý, rốt cuộc hồn bất diệt. Nếu không có nghịch cảnh chúng ta không thấy rõ cái hồn bất diệt, thì chúng ta cũng cho cái thể xác này là quý hơn cái phần sáng suốt. Chúng ta sai lầm, cho nên người ta ở đời thường dòm cái thể xác và cho cái thể xác là chánh, tạo sống sống ấy. Hồn với xác là khác, mà xác với hồn là khác. Phải hiểu cái chỗ đó. Cái ngoại cảnh và nội thức hai cái không giống nhau. Chủ trương là cái nội thức. Cho nên chúng ta tu nhẹ rồi, chúng ta thấy chủ trương của mọi người sai lầm ở chỗ nào. Cho nên chúng ta có phận sự nói ra một triết lý sáng suốt để cho con mọi người được đón nhận và thấy rõ họ hơn, họ mới thức tánh được. Còn nếu chúng ta làm thầy đè đầu họ là không được. Chúng ta phải làm một cái đèn sáng suốt để rọi cho họ. Trước hết mình phải có hành động tốt. Cảnh vợ chồng cũng vậy, người vợ biết tu, biết cố gắng tu cũng cứu được người chồng. Mà nhờ người chồng khắc khe, mình mới có cơ hội chán, biết chán, học chán và sửa mình để tiến hóa. Khi mình thành đạo rồi thì mình cứu mình và cứu họ, mình cứu cả hai. Cho nên vô vi kêu nhắm mắt ngó ngay chính giữa trung tim chân mày là cứu cả hai. Không phải theo bên mặt và bỏ bên tay trái, không phải theo bên trái bỏ theo mặt. Cứu cả hai, trung dung mới là vô vi. Cho nên tôi còn ghét người này, mến người kia không được đâu. Tự tạo cảnh bơ vơ cho chính mình. Cho nên ông thầy, ông thượng đế là nói rằng đại đa cảm. Ông là đại đa cảm chứ không phải là đa cảm mà thôi. Khi mà tiến tới đại đa cảm rồi, con người ở thế gian như không có cả cảm tình. Cho nên người ta không thấy cái đại đa cảm của thượng đế, vì họ chưa dám tiến tới đại đa cảm, vì họ chỉ sống trong đa cảm mà thôi. Cho nên họ coi thường thượng đế. Đại đa cảm mới thấy rõ thượng đế.
Tại sao vậy? Vậy tao papa nói con nghe vậy thôi. Tại sao mà người ta lại có người sướng không có gì hết trơn?
Không có một người nào sướng. Khi mà con hiểu luật công bằng của thượng đế, không có một người nào sướng hết.
Chứ giờ không có chồng cái vợ là họ sướng rồi.
Chưa chắc. Sao bởi tiếp ngày lâm chung của họ mới giải quyết được, chứ chưa tới ngày lâm chung làm sao mà thấy họ sướng ở chỗ nào.
sao? Thật chưa, con chưa thấy sự thanh tịnh của họ. Cho nên bây giờ phút lâm chung mới thấy. Cũng như nhà thương đã học đạo nhiều hơn rồi. Bạn đã học chung cho con thấy sự thanh tịnh của nha. Bà đó bà giàu quá mà tại sao phải chết khổ. Từ đó mới học hiểu được.
Bây giờ con hỏi bà này, bây giờ có một cái bên chồng con á, tham quá đi hả? Mà bây giờ mình có nên làm cho họ để họ cũng có cái tham lam họ không? Vậy đâu có tốt.
Con không nên thấy đó là tham.
Mình phải
cái chuyện người ta làm trong sự sống nó có luật của thế gian. Nó làm quá thì luật bắt nó. Trời cũng có luật. Tại sao con phải can thiệp
tùm lum hết?
Con tại sao con can thiệp vô trong đó?
Không phải như bắt nghĩa là mình
bắt
làm
gì
hết.
Đâu con chỉ làm một phần gì? Nào trong cái định luật vay trả, con ăn của người ta, con biết rằng tôi là người tu. Mấy người tham, mấy người chịu, nhưng mà tôi ăn là tôi phải trả, tôi phải làm.
Nhưng mà nếu họ làm bắt mình làm hơn cái gì?
Đâu có gì hơn nữa. Không. Con là giới hạn rồi làm sao con hơn? Đâu có ngoài khả năng con làm được. Con chỉ năm mai làm việc năm mai, con đâu có làm việc thượng đế rồi mà làm hơn.
Chứ không phải mình làm như vậy, mình theo người ta là để cho người ta còn làm cho người ta tham lam thì
không phải theo. Con đâu có giúp được những người đó, đâu có gạt được chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ nó có còn mắt tinh vi hơn con năm mai nữa.
Gạt
được
giấu thế
cho không có làm gì được, rốt cuộc rồi cũng bị à. Không chạy đi đâu hết. Cho nên con phải lo bình tâm là con được ăn. Và để con tu, con chỉ có làm mà thôi. Làm tặng khả năng của con để con học hỏi sự sáng suốt. Và con sống trong tham, con không tham. Thấy không? Từ cái hành động con mới ảnh hưởng cứu người ta. Lúc đó con mới thấy vui gì hay. Con chưa gì là con chấp họ, rồi con chê họ, con khi họ. Rốt cuộc thế là con cũng chưa có đến đó.
Rồi bây giờ họ thì họ muốn phải như là dâu mà phải cái gì tôi tùng lung hết mà trẻ tiệm mình tu mình thanh
muốn,
tịnh mình không làm
muốn,
gì hết nghĩa là
muốn,
mình lo mình
muốn
niệm Phật
con trở nên một người có kiên nhẫn mà sự sắp đặt của cha mẹ muốn sau này để giao phó một cái gì cho con dâu mà hợp chưa nó họ thấy con có nhẫn không mà nếu con học nhẫn sau này con sẽ có một cái cơ hội và con sẽ tiến triển theo và thích hợp cho trong gia đình của họ. Mình là dâu con của họ và đang sống chung với gia đình. Còn nếu không thì mình phải tách rời ra, mình đừng sống chung với gia đình.
Muốn tách
rồi,
bây giờ tách
không? Bởi vì nó là con có hiếu, nó thương cha mẹ nó, nó đâu có bất hiếu như mình đâu.
Ba chứ mà ông suốt ngày ông ôm gia đình, ông ôm người làm
sao? Ông ôm gia đình sao được? Vì gia đình cần ông. Hồi đó là ông được gia đình nuôi từ nhỏ tới lớn, tại sao ông gia đình con làm điều bất hiếu, con đã phải người tu. Thấy không? Nếu con yêu chồng, con thờ chồng, con quý con phải học nhận, con vì mọi người. Một kiếp người của con đâu có cái gì đâu. Sau cái khổ con mới được sướng về tâm linh, tại sao con chán nản? Vậy chứ con nên sưng nên tôi muốn ngồi một đêm tới sáng, ai tin đâu. Vì cái chuyện chút xíu đó mà làm mình nhìn không nổi mà làm sao ngồi được tới sáng. Thấy thua chưa? Có chân lý không biết hưởng thấy thua chưa?
Nghe
chưa?
Rồi giờ cái vụ kia.
Vụ gì nữa?
Ví dụ kia con không muốn rồi làm sao ba cứ biểu con niệm Phật ba lần rồi tấn công làm sao con làm được. Con không làm được
đó,
bắt làm nó rồi giờ ba biểu con tu quý
vị. Đó là cái chuyện tầm thường, ông trời không can thiệp mà ông Phật cũng không có giúp đỡ con đâu. Con
được
tùy
rồi,
năng con làm việc thôi. Chuyện đó không nghĩa lý.
Trời không nghĩa lý.
Nó không có thắng con được đâu, không sợ. Làm gì thắng con được đâu mà sợ. Có đàn ông nào thắng được đàn bà đâu. Đó, bao nhiêu đàn ông nó hỏi này nó làm ào ào rồi thắng được đâu. Rốt cuộc cũng nhào hết, nhào trái hết. Phải không? Hỏi đàn bà bảnh không? Quả con phải nói, con phải xác nhận sự thật. Nó có ăn chịu gì mà sợ. Nên ông trời Phật không can thiệp vụ đó đâu. chuyện vợ chồng ai can thiệp. À, không phải đồ chơi đâu. Còn thấy mấy người Mỹ không? Nay lấy chồng mai bỏ chồng, mai lấy chồng mai bỏ chồng, rốt cuộc rồi đi vô mấy cái nhà nhà dưỡng lão rồi coi mấy cái bà đó bắt khóc. Cũng buồn bởi nhiều kỷ niệm đau khổ lắm, mà chưa hoàn tất được cái gì hết. Chỉ chút lấy sự đau khổ mà thôi. Hiểu không?
Hiểu mà cũng chưa chịu.
À, chưa chịu.
Hiểu cũng chịu tạm tức nữa, bắt khóc nữa.
Chứ sao? Nếu mà con cứ thay đổi hoài thì con sẽ bơ vơ.
Thay đổi lần thôi.
Hả?
Thay đổi lần thôi.
Để coi thì thử nghe nè, con có quyền làm tất cả những cái gì con muốn làm.
Vậy là mình không
Phật
cần cũng
kêu không. Mình làm cái chuyện hiếu đối với gia đình.
Dạ.
À, thờ cha mẹ thế thiên hành đạo mà mình không biết thờ cha mẹ.
Dạ.
Là mình có người bất hiếu có thờ không? Phật đó, ông Phật cũng không có nhận cái cái dạ. Nhang của mình. Ông Phật chỉ chú tâm mà thôi.
Thì như vậy là mình không có cúng Phật thì cũng không có sao.
Đâu có
mình
sao.
Cũng không có tội.
Ông Phật không có ghét.
Dạ.
Ông Phật không có ghét. Con ma nó mới ghét.
Vì con thấy là xưa nay xưa nay con đạo Phật thì cứ thấy cúng Phật rồi cúng ông bà rồi yeah. Tới chừng khi con nghe băng thầy đó thì con thấy nó mâu thuẫn là
chú lo ông Phật.
Dạ, bây
ông
giờ
Phật
thì
là giàu có hơn mình.
Dạ.
Cô như chị đâm ra chị đi lo cho tôi, chị đi trật đường rầy rồi. Tôi đã đi trước mà tôi ăn ít mà tôi mập mạp.
Dạ.
Mà chị ăn nhiều chị vẫn ốm, chị phải lo dạ. Cho chị. Dạ. Chị chừng nào mà chị ăn ít như tôi đó chị thấy rằng dạ. Cần ai lo đâu.
Dạ.
Tôi ăn nhiều tôi ăn nhiều và tôi đòi hỏi nhiều mới có cần người ta lo chứ.
Yeah.
Còn tôi không cần mà.
Yeah.
Chị thấy không?
Thưa thầy, con nói cái cây bồ đề thì là nó tên vậy rồi, nhưng mà con đọc trong sách này nó cái tên bồ đề là một người, con có cái câu gì con cũng quên nhưng mà
bồ
con nhớ sơ sơ
là
nói là
bồ
đề hỏi Phật thì
bồ
là con không biết
là
bồ đề là
ai. Bồ đề là bốn
yeah.
Bồ đề là bốn vô thủ, bồ đề là thì do cái tâm của mình thôi. Cái cây nó không có cái cây.
À.
Nên ta nói
bồ đề là cái tâm.
Bồ đề bổng bổng vô thụ. Bây giờ chỉ ngồi đây là bồ vịt dựa nương để nói đạo, để tìm hiểu con lối thoát.
Yeah.
Và khi mà chị ngồi chị ý thức cái tâm gì, chị nghĩ cả càn khôn vũ trụ, đó là bồ đề. Cái cây bồ đề vô cùng tận, chứ không phải cây bồ đề giới hạn bao nhiêu cho người ta thấy.
Mà trong này người ta nói là bồ đề hỏi Phật một cái gì đó thì con
yeah,
là...
sao.
Dạ thì con không biết bồ đề là
bồ
ai.
Bồ Tát chứ đâu phải bồ đề.
Dạ.
Đâu có đâu chỗ nào bồ đề đó.
Không,
đâu có bồ đề gì bồ đề hỏi Phật. Coi rồi nhớ đường rồi lộn cầu cái trời. Nghe ai nghe là man interprete dịch tắt cái trời trơn rồi cái rồi.
Thưa thầy như vậy rồi thí dụ ngày nào mà không người ta nói con bồ hỏi con bồ đề thì con sẽ cắt nghĩa là
không? Không, bởi vì chị dạ. Nói tôi không biết bồ đề gì, bởi vì chị chưa biết chị cắt nghĩa gì nữa. Chị đâu có trình độ mà cách nghĩa bồ
mà
đề.
Mà thầy nói là bồ đề là sao?
Bồ đề là bốn vô thủ.
Bốn vô thủ.
Nhưng mà chị chưa
là tánh, tâm tánh.
Chị chưa tới yeah. Trình độ đó làm sao chị đi cách nghĩa thành ra?
Yeah.
Chị phải tu tới trình độ đó.
Yeah.
Thì tự nhiên chị mới cách nghĩa.
Yeah.
Người ta nói bồ đề bốn vô thủ, người ta nói nhiều đó mà chị cũng chưa hiểu nữa. Là nguyên lai cái chữ bồ đề nó không có cây.
Yeah.
Biết không?
Yeah.
Nó có sự sáng suốt là cái luồng điển mà thôi.
Yeah.
Đó, nhưng mà chị kết nghĩa trong lúc mà diễn cách bất trước tôi, chị kết nghĩa cho anh ta mà trong lúc chị chưa thấy họ hỏi tới chị kẹt đó. À, cho nên chị phải pratique từ giai đoạn 1 của chị.
Dạ.
Yeah. Tôi sơ hồn, chứ mình tôi làm hai cái đó yeah. Thôi.
Thưa thầy, giai đoạn 1 đó,
cái đó
là cái mà thầy dạy con hồi nãy
đó.
Dạ. Yeah.
Tôi dành cái đó,
yeah.
Anh muốn hỏi đó thì chỉ như yeah. Đó. Có mới, hai cái đó thôi.
Mới vô niệm
rồi sau hai hồn. Cái đó rồi tôi đi tới cái pháp luân thiền định. Yeah.
Thầy biểu con làm cái đó là chừng 5-6 tháng đó.
Năm sáu tháng
qua cái
nó học nhẫn.
Dạ.
Học nhẫn rồi á, thanh nhẹ rồi á, chị đọc lại cái này chị thấy khác.
Dạ.
Rồi chị nghe những lời tôi nói bữa nay cũng khác, 6 tháng sau nghe nó khác dạ. Hơn.
Thưa thầy, con muốn xin thầy cho con một cái chút điển để cho con giúp con để con
thì
tu.
Thì nãy giờ là dạ. Là mở cho chị đó.
Dạ.
Nãy giờ là dạ. Mở hết, nói chuyện với tôi là có hết, chứ không có cái gì mà dạ. Xin nữa.
Dạ.
Không cần phải xin. Dạ. Nói là mở trí rồi.
Dạ.
ngồi đối diện này là làm việc rồi, thành nên rất đơn giản và rất rõ ràng. Chừng nào mà cái sự thanh tịnh của chị đạt rồi chị mới thấy nè, ngồi đây mà rút cái đầu chị nó thanh nhẹ.
Tại vì hai tháng nay con tập thiền đó mà rồi con
quá.
Dạ vì chưa con thấy con nói quá rồi, con không có thấy con không biết con có làm
cứ làm cái soi hồn như làm chứng minh gì hay cả đó, chừng 6 tháng sau chị mới biết. Chứ còn mới qua mà chị muốn biết hết cả tràng gian đại hải là chị gây thêm rối loạn cho chị. Bởi cái nào chị thấy cũng mâu thuẫn hết, bởi vì trình độ chị đi chưa tới. Hiểu chưa? Còn trình độ họ đi cao. Rồi càng tu rồi càng đập đi đập lại, đập đi đập lại hoài nó mở trí. Chị hiểu chưa? Nghe băng nghe đi nghe lại cho nhiều lần chứ không phải nghe một lần mà hiểu đâu. Nghe một lần chị mới bắt gặp ở giai đoạn này mà chị quên cái giai đoạn kia. Thành ra chị thấy mâu thuẫn, chứ người ta có đầu có đuôi rõ ràng. Mà chị bắt cái đuôi hay là chị bắt trúng cái đầu cũng không được, nó phải rõ ràng.
Thưa thầy, có khi có đêm lâu lâu có đêm con nằm trên bao con thấy con niệm Phật nhiều ghê.
Thì đó, bây giờ phải tập cái đó. Cái đó là cái quan trọng ha, để cho nó đổi cái tướng.
Thưa thầy, như vậy là có nghĩa gì không? Như con nằm chim bao đó, con thấy
đó, bởi vì cái ý mình mộ về tu hành và cái ý muốn niệm Phật, cho nên nó thức cái tâm. Cái chủ nhân ở trong này có hồn, ngoài này có vía. Thì cái trong chủ nhân ông ở trong này muốn tu thì cái vía nó phải làm điều của chủ nhân ông muốn. Con chủ nhà nè, cái hồn muốn thì cái vía phải làm. Thì nó mới niệm ra cho mình nghe. Nó thừa lĩnh của mình, thấy chưa?
Cái giờ sáng